นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
อยากสมัยไทยอ่ะ
ดะของคิดบัตรสิอมของสินจินฟ้าอย่าเธอสิอมลามจนเดยcon gặp một cái biến cố thì sau đó con phải đi ra Vũng Tàu một thời gian để tuVà lúc con đi đó tu thì giống như trong người con là nó trần trụi hết ý lành về mặt tâm thức là không còn tôi và của tôi. Thì vô tình hôm đó con chạy xe ngoài đường, con thấy trong tâm mình nó có hai cái tâm. Một cái là lăng xăng suy nghĩ đúng sai hơn thua tốt xấu. Một cái thì nó chỉ sáng soi thôi. Và con không biết cái đó là cái gì.Nhưng mà con lúc đó những cái mà con bế tắc về pháp mà thời con đi học, con hỏi các cái vị giáo thọ mà những vị đó chưa giải thích được cho con, thì lúc đó con dùng cái tâm đó con soi chiếu thì con tự hiểu. Ví dụ như bài kinh hạt muối, Đức Phật nói tội là muối, phước là nước, thì mình lấy một cái muỗng muối bỏ vô cái ly đó có vị muối và nó mặn, nhưng lấy một muỗng muối để vô trong cái lu nướctrong đó có muối nhưng nó không mặn. Rồi một cái bên kinh Đại Thừa đó là cái bài kệ tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm tịnh thì tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải đều không, ấy mới gọi là chân sám hối. Thì con hỏi các cái vị giáo thọ sư hai cái đó nó có mâu thuẫn hay không, thì không ai giải thích cho con được hết. Và khi con nhận được cái tâm đó, con tự hiểu được cái bài đó, và con xin trình kệ với sư ôngđó là vọng tưởng luôn lao sao, chánh niệm luôn đông đầy, tỉnh giác từng phút giây, ngã kia đã vắng mặt, hỏi ai đi luân hồi. Thưa sư ông, thì con muốn hỏi là cái trực nhận của con đó có phải là Phật tánh mà các cái vị thiền sư thường hay nói đến hay không? A Di Đà Phật.
Bây giờ khi mà chúng ta dùng cái từ là Phật tánh hay làTỉnh biết, tỉnh giác là linh hồn là gì đó, thì nhiều khi là gây ra tranh cãi, bởi vì cái đó là cái ngôn từ. Nhưng mà cái sự chứng ngộ đó thì nó vượt ra khỏi ngôn từ. Và chúng ta thấy rằng là đúng là ngoài cái tâm mà thường lao sao, như mình thấy đó, cái tâm mình luôn là lao sao. Ông Krishnamurti ông gọi là tâm bếp xếpcái tâm nó luôn là bếp xếp lao sao, nhưng mà thực ra là bên trong á, cái tâm nó vẫn là thanh tịnh trong sáng, cái tâm ở bản chất của nó vẫn là thanh tịnh trong sáng, cũng giống như nước á, nước là vốn là nó trong, nhưng mà pha chế cái này cái kia vào thì nó sinh ra đục, do nên mình cứ nghĩ rằng là nước là đụcmình cho rằng là nước là màu này màu kia đục thế này thế kia, nhưng mà thực ra đó bản chất của nước vẫn trong. Nhưng mà khi mà mình nói nước á thì nó vẫn còn là một cái vật chất, chứ mình ví dụ nước là nó vẫn còn vật chất, còn cái tâm á thì nó vốn không phải là vật chất. Cho nên là ngài Huệ Năng ngài mới nói rằng là bổn lai vô nhất vật hà sứ giả trần ai.Tức là thật ra là cái bản tâm mà vốn thanh tịnh đó đó, nó không có bị dính mắc bởi cái gì cả. Dính mắc là tại vì mình tưởng lầm rồi mình chấp thôi. Chứ còn trên thực tế đó là nó là ảo, nó không phải là thực. Cũng giống như sợi dây mà mình tưởng là con rắn, thì con rắn nó không phải là thật. Cho nên khi mình thấy được sợi dây thì tự nhiên cái ảo ảnh con rắn nó tự biến mất. Cũng như trong thâm tâm mình á, Thực ra một người mà giết người giống như là ông Angulimala, nhưng mà khi được Đức Phật khai thị để cho ông trở về được với là cái nhận ra được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng ấy, thì tất cả những cái mà nhận thức và hành vi sai lầm đó là nói gần như là ảo ảnh, không còn có nghĩa gì nữa cả. Nó chỉ có một số những cái điều mà nó ảnh hưởng lên trên cái thân vật lý ấy, thì nó có ảnh hưởng thôi, còn trong tâm thì hoàn toàn là vắng bặt, không còn bất kỳ thứ gì. Nó có thể ảnh hưởng trên cái thân vật lý, nhưng mà trên cái tâm ấy, thì khi một cái người giác ngộ thì nó tất cả mọi cái thứ mà ảo ảnh nó từ biến mất, nó không còn nữa. Thì vì vậy cho nên ấy, là cái mà Đức Phật Ngài nói rằng là cái giác ngộ đã giải thoát đó, là thoát ra khỏi cái sinh hữu tác thành. Và khi thoát ra khỏi cái sinh hữu tác thành, tức là trở về với cái không sinh không hữu không tác không thành. Cái mà không sinh không hữu không tác không thành đó chính là cái bản tâm vốn là thanh tịnh trong sáng. Còn cái mà mình, bởi vì do mình phan duyên cho nên mình mới là tạo ra những cái sinh hữu tác thành, và mình bị cuốn trôi hay là mình bị dính mắc trong những cái sinh hữu tác thành đó. Nhưng khi mình mà nhận ra được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng á, thì tự nhiên mình thấy rằng là bây giờ mình cũng cứ thử thôi, mình cứ thử đơn giản thôi. Thí dụ như bây giờ mình đang buồn vui gì đó chẳng hạn, nhưng mà mình lặng lẽ nhìn tất cả mọi sự, ví dụ như mình nhìn cái đám mây trôi qua, hay là mình nhìn cái lá, cái ngọn lá đang bay trước gió chẳng hạn, mà tâm mình hoàn toàn là không động á, thì tự nhiên mình vẫn thấy rằng là cái đó bản tâm mình vốn là hoàn toàn thanh tịnh. Cái điều này á là thầy nhận ra là lúc mà thầy đi lập chùa Huyền Không, lúc đó là cái đời sống cũng khó khăn, cho nên là các sư là phải đi lao động suốt ngày, xong rồi là chiều lại là tắm rửa rồi cái đi tụng kinh rồi ngồi chư tăng ngồi đàm đạo với nhau, xong rồi cái ra mỗi người cái đi tìm một cái chỗ nào vắng. Bởi vì ở trong cái ở Lăng Cô đó là cái ở trên cái đồi, ở là cái bầu trời nó rất là rộng, và bên ngoài là biển, cho nên là cứ ngồi trên cái ghế hoặc là nằm trên cái võng, cái nhìn lên bầu trời, thì tự nhiên là bao nhiêu tất cả những cái mà mình sinh hoạt trong đời sống hàng ngày tự nhiên nó vắng bặt hết. Tự nhiên mình thấy là cái bầu trời nó rất là trong sáng, và cái tâm nó cũng rất là trong sáng. Thì tự nhiên mình nghĩ như vậy thì tại sao mà có phiền não khổ đau? Tại sao cái thế giới đầy cả những cái đau khổ, những phiền não, mà trong khi mình nhìn thấy một bầu trời hoàn toàn thanh tịnh? Khi cái tâm mình thanh tịnh cho nên mình thấy là khi mà tâm nó trở về được về cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó, thì nó sẽ thấy tất cả các pháp đều là thanh tịnh. Mặc dù là cái tâm nó vẫn có cái những cái tướng, cho gọi là cái tướng biết, nó lăng xăng bên ngoài, nhưng mà cái bản tâm vẫn là thanh tịnh trong sáng. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà cái thực hành tốt nhất, dễ nhất để mình trở về với bản tâm thanh tịnh. Đó là lý do vì sao mà bên thiền tông người ta gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ tức là trực nhận cái bản tâm thanh tịnh của mình, chứ không phải là mình cố rèn luyện để đạt được một cái tâm thanh tịnh lý tưởng nào đó, mà là chính là buông hết để trở về lại cái bản tâm thanh tịnh của mình ngay đó. Thành ra là trong cuộc đời đó, có nhiều người cũng không phải là họ tu tập gì, nhưng mà trong những cái trong quá trình trải nghiệm cuộc sống, có một lúc nào đó họ bỗng nhiên tâm vắng bặt, và thấy tất cả mọi thứ đều là trong lành trong sáng. Có thể họ cũng biết đó là cái gì, giống như bị lạc á, giống như bị lạc vào một cái trạng thái mà hoàn toàn là thanh tịnh rộng lặng. Nhưng mà cũng có đôi lúc khi mà trải nghiệm như vậy mới nhận ra đó là một cái mà Đức Phật ngài gọi đó là cái thực cảnh chân đế. Cái thực cảnh chân đế thì mình á, là mình thường sống trong những cái khái niệm tục đế, mình cứ mãi đeo đuổi trong những cái khái niệm tục đế, không có một lúc nào mà tâm mình mà bỗng nhiên là rộng lặng để nhận ra một cái thế giới mà một thế giới hoàn toàn thanh tịnh, đó chính là cái thực cảnh chân đế.
Dạ, kính bạch sư ông, con được biết qua thiền Vipassana là sáng suốt quan sát quán chiếu thân tâm của mình, nhưng đôi khi con vẫn bị lạc vào thiền định. Con không biết cách nào để mình có thể hành đúng Vipassana mà không lạc vào thiền định. Mong sư ông có thể hướng dẫn cho con cách hành thiền Vipassana là như thế nào để con có thể tự thực hành đúng không ạ? Con xin cảm ơn sư ông.
Thực ra là thầy nói một điều mà có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên, nhưng mà thực ra chẳng có cái gì gọi là hành cả. Không có hành thì chữ hành có nghĩa là sao? Hành là sao? Hành tức là mình đang sống gọi là hành. Chứ là hành đâu có hành là cái gì. Thường thường mình lại hành theo cái nghĩa là mình theo một phương pháp để đạt được điều gì đó, thì cái đó là hoàn toàn sai lầm, cái đó không phải là hành. Mà hành trong Phật giáo là sống đúng tốt, tức là bát chánh đạo, tức là sống đúng pháp, chứ không có hành gì cả. Sống đúng pháp gọi là hành chứ không phải là hành. Còn khi hành thì mình nghĩ rằng là mình bỏ cái mà mình đang sống để mình hành theo một cái gì đó, đó là một sai lầm cực kỳ lớn. Thực ra là mình chỉ sống thôi chứ không có hành theo cái gì cả. Mình chỉ sống, mình chỉ trải nghiệm, chiêm nghiệm để qua chính cái sự vận hành hoàn hảo của sự sống, mình nhận ra được thế nào là sự thật, điều nào là cái ảo. Đơn giản là vậy thôi. Như vậy thì mình phải sống trung thực, phải sáng suốt để biết rõ là mình đang sống như thế nào, đó gọi là hành. Cho nên thực ra là gọi là thấy tức là hành, tức là thấy biết á, thấy biết tức là hành, chứ không phải là dập theo một khuôn khổ nào đó để đạt được ý muốn của mình. Đa phần là hành theo nghĩa rằng là tôi muốn đi hành cái khóa thiền này, tôi muốn hành khóa thiền kia, để tôi muốn đạt được cái này, để tôi muốn đạt được cái khác. Thì đó là tự mình hành hạ chứ không phải là hành. Cái đó gọi là hành hạ chứ không phải là hành. Hành thật sự là mình chỉ sống bình thường thôi, mình đang thở. Hành Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ dạy gì đâu. Thở thì thấy đang thở, đi thì thấy đang đi, ngồi thì thấy đang ngồi, ăn thì thấy đang ăn, tất cả mọi thứ đang là như thế nào, mình chỉ có thấy thôi, thấy tức là hành. Như vậy mình cứ sống tự nhiên hoàn toàn, chứ không có phải là bắt vào một khuôn khổ để phải thế này, phải thế kia gì cả. Mình sống hoàn toàn bình thường, nhưng mà mình luôn sáng suốt rõ biết cái bình thường đó như thế nào. Đơn giản là vậy thôi. Thì bởi vì mình có hành cho nên mình lạc vào thiền định. Cái còn nếu mình thở, mình chỉ sống, mình chỉ ăn thì đâu có khi nào mà lạc vào cái gì đó. Mình chỉ đang biết là mình đang là thôi mà, chứ đâu cần gì đâu mà phải lạc. Lạc là bởi vì do mình thực hành theo một cái gì đó, mình muốn gì đó, chỉ thấy thôi chứ không phải muốn được gì. Chỉ thấy thôi chứ không muốn được gì. Nhớ dùng á. Thường thường người ta hành là để muốn đạt được gì, còn ở đây chỉ thấy thôi, thấy đang thở, thấy đang đi, thấy đang ăn, thấy đang ho, thấy đang bệnh, đó, thấy đang thế nào, đơn giản là vậy thôi. Thầy nói mình là cuốn sách, mà mình phải đọc nó, đọc nó thì phải là nó đang là như thế nào thì mình phải đọc như vậy chứ. Thì khi đó mình mới hiểu được thật sự cuốn sách đó nói gì. Mình là cả một cuốn sách mà trời đất trao tặng cho mình để mình đọc và mình hiểu được nó. Khi mình đọc mình hiểu được nó tức là mình giác ngộ, đơn giản là vậy thôi. Mỗi người là một cuốn sách mà trời đất đã ban tặng cho mình, và mình chỉ cần đọc nó. Đọc nó khi thở, đọc nó không phải đọc đúng chữ, không phải đọc chữ, cuốn sách này không có chữ. Cho nên mới là đường tâm tạng mới đi thỉnh kinh, mà người ta cho thỉnh cái kinh vô tự về đọc không được. Cho nên người ta mới cho cái kinh có chữ. Chứ đúng ra là kinh là vô tự mới đúng. Kinh vô tự mới đúng, còn cái kinh chữ là người mỗi người hiểu mỗi khác. Người hiểu thế này, người hiểu thế kia, thành ra nó sinh ra đủ thứ hết. Chứ còn cái kinh vô tự là cái mà mình đang diễn ra nơi mình này. Thở là kinh vô tự, đi là kinh vô tự, ăn là kinh vô tự, tất cả mọi cái đều là kinh vô tự, mà mình phải tự đọc nó từng khoảnh khắc. Nếu mình không đọc nó từng khoảnh khắc thì mình sẽ không hiểu nó, không thấu hiểu được nó. Chính ông Angulimala đó, tuy là ông giết người, nhưng khi ông giết người ông lại đọc ông từng khoảnh khắc. Ông lại thấy ra là mình đang giết người như thế nào là ông thấy ra được. Cho nên khi Đức Phật Ngài chỉ ra là ông lại thấy liền. Chính là bởi vì ông đọc cuốn sách của ông một cách rất là, đọc một cách rất là nhiệt tình. Đó. Cho nên cái từ mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác á, cái tinh tấn đó chính là nhiệt tình. Đó. Nhiệt tình tròn vẹn rõ biết. Đó, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là nhiệt tình tròn vẹn rõ biết thực tại đang làm. Mà nhiệt tình tròn vẹn rõ biết thực tại đang làm có nghĩa là mình đang sống và đang rõ biết cái đang sống đó diễn ra như thế nào. Mà cái diễn ra đó chính là cái diễn là sự vận hành hoàn hảo của pháp. Cho nên khi mình thấy được cái diễn biến của cái sự sống, chính là mình thấu rõ được sự vận hành của pháp. Mà thấu rõ được sự vận hành của pháp chính là giác ngộ. Cho nên đừng có hành. Có một thanh niên đến đây và gặp thầy và nói rằng là bây giờ con bị kẹt vô thiền định quá mức rồi, hãy cứ ngồi đâu một cái là nó định, con đi làm cái là vô, sợ làm cái ngồi cái nó định, không làm gì được cả. Bây giờ làm sao để thoát ra? Đó, thoát ra là từ mình trói vô thì bây giờ mình từ buộc, từ mở ra thôi chứ làm sao giờ? Trói làm sao thì bây giờ mở ra đấy thôi, chứ sao giờ? Đó. Thì thầy nói là thôi bây giờ đừng có làm gì hết á, đừng có làm gì hết, trở lại hoàn toàn bình thường, sống hoàn toàn bình thường. Và qua cái sống bình thường đó đó, mình chỉ cần là rõ biết là từng khoảnh khắc đang diễn ra thế nào, đơn giản là vậy thôi. Cũng không phải là tròn vẹn từng khoảnh khắc để tìm gì trong đó, không phải để tìm gì trong đó, mà là chiêm nghiệm được sự hoàn hảo trong sự vận hành của chính nó. Chứ đừng có tìm kiếm, đừng có cố đi chầm 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 vậy mà tìm kiếm gì trong đó là sai rồi. Cố mà thở vô thở ra như thế nào để tìm kiếm cái gì đó là sai rồi. Không phải. Thật ra chính sự thở, chính sự đi, chính mỗi khoảnh khắc của sự sống là hoàn hảo. Không, mình không thấy được sự hoàn hảo đó cho nên mình cứ tìm kiếm. Mà cứ tìm kiếm là còn sinh tử luân hồi. Còn nếu mình chỉ tròn vẹn với khoảnh khắc đang là thì không còn sinh tử luân hồi nữa, đơn giản là vậy thôi.
Dạ kính thưa thầy, Lúc bình thường không có việc gì xảy ra, con có thể quan sát được trên thân và tâm của mình. Nhưng khi có việc gì đó xảy ra với mình, nhất là những việc bất như ý, con thường thất niệm, dẫn đến những lời nói, suy nghĩ hay hành động thiếu tỉnh thức. Con chỉ nhận ra điều này khi sự việc trôi qua. Con phải làm sao để có thể chánh niệm trong những tình huống như vậy ạ?
Thật ra là mình hiểu sai lầm cái từ chánh niệm. Mình cứ nghĩ chánh niệm tức là phải luôn luôn là phải nắm bắt cái gì đó, phải nắm bắt được cái gì đó. Nhưng mà thật ra là khi mà mình dao động, khi mình tâm mình khủng hoảng, lo âu sợ hãi, thì lại ra lúc đó không biết gì hết chứ. Chứ tại sao lại có thể nói được rằng lúc đó là có lúc thì con chánh niệm tỉnh giác, còn có lúc thì con bị lo âu sợ hãi, bị buồn phiền, làm sao? Nếu mà khi mà lo âu sợ hãi, lo lắng đó mà không biết gì cả, thì làm sao mà bây giờ có thể diễn tả được là lúc đó mình không có biết gì cả, là mình lo âu sợ hãi? Rõ ràng là chính cái lúc mình lo âu sợ hãi mình vẫn biết mà, chứ đâu phải không biết. Mà chính cái biết đó mới là đúng hơn là cái biết mà khi mình cố chánh niệm định giác. Cái này nó hơi là nghịch lý rồi. Mình cứ tưởng rằng là mình cố chánh niệm định giác mình mới biết, mà hóa ra chính cái lúc mà cố chánh niệm định giác lại là sai. Mà chính cái lúc thất niệm mà mình rõ ràng mình vẫn biết là thất niệm đó. Mình lo âu mình vẫn biết là lo âu, mình sợ hãi vẫn biết là sợ hãi. Chứng tỏ rằng là cái biết này á, nó cao hơn cả cái biết mà mình cố gắng chánh niệm tỉnh giác. Quý vị có thấy đúng như vậy không? Rõ ràng là nói là sao con không có chánh niệm tỉnh giác được, lúc đó con cứ lo âu sợ hãi. Thế nên mới lạ, lúc đó con lo âu sợ hãi, con cũng biết là đang lo âu sợ hãi mà. Nhưng mà tại vì sao mình nó lại mình cứ nghĩ rằng là chánh niệm tỉnh giác thì phải không có sợ âu sợ hãi, đó là mới sai rồi. Mà lo âu sợ hãi thì biết lo âu sợ hãi, không lo âu sợ hãi thì biết không lo âu sợ hãi. Đó, đang bị sân thì biết là sân, không sân thì biết không sân. Đó, rối loạn thì biết rối loạn, không rối loạn thì biết không rối loạn. Thì rõ ràng lúc nào cũng biết được mà. Cái biết đó luôn luôn là nó sáng. Chính nhờ vậy mà mình nhận ra được một điều, là hóa ra là dù cho mình cố gắng như thế này thế kia hay là không, thì cái biết vẫn là biết. Cái biết vẫn không mất. Đó. Nhưng mà tại sao cái sai là cái chỗ này này. Cái sai là ở cái chỗ là mình cứ cố mà giải quyết, chứ không phải chỉ thấy biết không thôi. Cái sai là mình cố giải quyết. Thí dụ như nói là khi mình lo âu, cho là mình cố giải quyết làm sao để đừng lo âu. Khi sợ hãi thì cứ giải quyết làm sao để đừng sợ hãi. Chứ không tròn vẹn rõ biết cái lo âu sợ hãi nó đang diễn ra thế nào. Mà biết á, cái biết này là nó rất tự nhiên. Cố biết cái là trật. Cố biết một cái là trật á. Mà mình thì thường hay là cố biết. Cho nên khi mà cố biết á, thì lúc đó mình mới nói rằng là tôi mới có chánh niệm tỉnh giác. Còn khi không cố biết á, là nói là không chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà thật ra là khi không cố biết á, có khi nó lại chánh niệm tỉnh giác hơn. Là tại vì cái chánh niệm tỉnh giác nó là cái cơ chế tự động. Cái cơ chế tự động. Nhưng mà do mình á, là mình cứ bị là dính mắc hay là cuốn dính mắc vào một cái mục đích gì đó của mình. Thí dụ như thế này, bây giờ mục đích của mình là làm sao mà giữ tâm mình được thanh tịnh. Đó, mình tu làm sao mà giữ được tâm thanh tịnh hay là giữ được sự an lạc. Như vậy là mình sẽ không thấy nữa. Và mình cho tất cả những cái khác đều là sai. Cho nên mình cứ cố mà giữ cái thanh tịnh, cứ giữ an lạc thôi, nhưng mà đó là sai lầm. Đức Phật dạy là khi tham thì thấy tham, khi không tham thì thấy không tham, khi sân thì thấy sân, không sân thấy không sân, khi tâm tịnh an tịnh thì thấy an tịnh, khi tâm loạn động thì thấy loạn động, cứ như thế nào thì thấy như vậy thôi. Mà mình không chấp nhận được cái trái như thế nào là như vậy, cho nên cái bản ngã mới cứ muốn giải quyết, thì chính cái bản ngã mà cố tu cố giải quyết đó mới là sai. Còn cái thấy biết thì nó vẫn luôn thấy biết, mà chính cái thấy biết đó, tự nhiên đó mới là cái thấy biết vô ngã, vô vi vô ngã, thấy biết đó mới là đúng. Cái điều này là có hơi có thể là làm đảo lộn cái suy nghĩ của chúng ta từ trước đến nay. Chúng ta cứ nghĩ rằng là mình phải nỗ lực chánh niệm chánh giác để như thế nào đó, nhưng mà thật ra đó là cái mục đích của bản ngã. Còn nếu mình buông ra đó, mình cứ buông ra, mình cứ sống hoàn toàn tự nhiên để mà thấy thôi, để mình chỉ học với bài học tự nhiên thôi, giống như khoa học người ta quan sát, người ta xem cái hiện tượng đó xảy ra như thế nào, hiện tượng kia xảy ra như thế nào, thì lúc đó người ta mới thấu hiểu được cái hiện tượng đó như thế nào chứ. Còn mình thì muốn là hiện tượng đó đừng xảy ra, mà đừng xảy ra thì làm sao mình thấu hiểu được nó là như thế nào. Cho nên có khi càng tu là càng sai, mà cứ để tự nhiên thì lại là tánh biết nó sẽ tự chiếu, tự rõ biết. Hay nói một cách khác, cứ để tự nhiên ở đây đó, không phải là để mình muốn làm gì làm, mà để tự nhiên ở đây là không xen cái ý đồ của bản ngã vào. Mình cứ xen cái ý đồ của bản ngã vào, cho nên mình cứ muốn là giải quyết thế này, muốn giải quyết thế kia, muốn phải thế này, muốn phải thế nọ, cho nên nó mới sinh ra là rắc rối. Chứ còn bây giờ mình chỉ cần là nó đang thế nào là mình thấy như vậy thôi. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói với ông Bái Gia, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, không có bản ngã Bái Gia trong đó. Bởi vì khi có bản ngã Bái Gia trong đó thì thấy, muốn thấy như thế này thế kia, muốn nghe như thế này thế kia, muốn biết như thế này thế kia, chứ không phải là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết. Cái sự sống đó đang diễn ra như thế nào, dù nó là đúng hay sai, xấu hay tốt, thì mình phải cần rõ biết nó đang là như thế nào, chứ không phải là bắt buộc nó phải như ý mình.
Dạ kính thưa thầy, trước đây con thường cầu nguyện cho mọi người được bình yên mỗi ngày. Khi nghe thầy giảng, con nhận ra rằng việc này có thể dẫn đến tăng bản ngã, nên con băn khoăn không biết có tiếp tục hay không. Con xin thầy cho con lời khuyên.
Khi một cái người mà họ quá ích kỷ, họ quá ích kỷ, họ chỉ biết bản thân họ thôi, chỉ lo cho bản thân họ thôi, cho nên là mới là có cái cách tu để giúp cho họ mở cái tâm của họ ra bằng cách là cầu cho người thân, hay là cầu cho những người chung quanh, hay cầu cho tất cả chúng sanh được an vui gì đó, đó là để cái mục đích là để cho cái tâm mình mở ra. Trong cái việc tu tập cũng vậy, có nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là mình phải lo cho mình tu làm sao để mình được an lạc, tu làm sao để mình được giải thoát, tu làm sao để mình được cái này thế kia gì đó, mình muốn thành cái này thành cái kia gì đó, cho nên nó đâm ra là cái tu đó trở nên là ích kỷ. Tu không phải là để mà trở thành cái này cái kia, mà tu là để thấy ra được sự vận hành của pháp, thấy ra được chân lý, thấy được sự thật, chẳng phải là để được cái, đạt được cái này cái kia, vì không có cái gì để đạt được cả. Cho nên đó là do đó mà đây là một cái cách đối trị thôi, là để mình mở tâm ra, đừng có cứ là bo bo lo tu cho mình đó, cái gì cũng cho mình đó, do đó mà mình mới là nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui rồi này cái gì thôi. Thế khi, nhưng mà khi tâm mình thanh tịnh trong sáng thì chính cái tâm thanh tịnh trong sáng đó nó tự tọa ra, tự mở rộng ra, cho nên nó không cần phải là dùng tới những cái ý tưởng đó nữa. Một giai đoạn để mà mình mở tâm ra thôi, chứ không phải đó là một cái pháp tu tuyệt đối.
Dạ, con kính chào sư ông. Con năm nay 25 tuổi, nhưng con thấy mình lông bông quá. Con không làm ổn định một công ty mà thay đổi nhiều lần. Điểm chung con nhận ra là mình cảm giác chán công việc lặp đi lặp lại và không nhận được sự công nhận. Với những gì con cố gắng, con thấy khá mông lung trong sự nghiệp. Đồng thời cũng thương cha mẹ con rất nhiều và thấy có lỗi vì sự lông bông của con ạ.
Lông bông có khi là bởi vì quá lý tưởng, tức là muốn làm cái gì đó cũng phải là hoàn hảo, phải như thế này thế kia gì đó, cho nên sinh ra là lông bông. Còn thật ra là trên đời này cái chuyện gì cũng được hết, cái chuyện không vấn đề không phải là quan trọng. Nếu mình ở giữa đời thì mình làm việc để có tiền để mình sống, để giúp đỡ cha mẹ, để giúp đỡ bản thân hay là những người xung quanh thì tốt thôi, chứ đừng có lý tưởng quá. Có nhiều người á là học rất cao mà thất nghiệp, thầy thấy rất là tại sao là thất nghiệp. Thế bây giờ nếu mà mình không có việc gì làm thôi, mình cứ đi ra ngoài đường mình cứ quét đường đi, thấy đường dơ mình cứ quét, không phải công việc của mình, nhưng mà thấy đường dơ mình cứ quét, thế nào người ta cho bánh mì ăn, có việc làm gì mà thất nghiệp được. Tại vì mình là tiến sĩ mà bây giờ phải đi quét lá là không chịu, đơn giản là vậy thôi, cho nên mới thất nghiệp thôi. Chứ có công việc gì mà là không được. Tất cả những công việc đó không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là khi mình sống, mình làm việc, mình có sáng suốt rõ biết mình hay không, mình có hết lòng để làm, để phục vụ, để đem lại lời lạc cho mình, cho đời hay không. Chứ đâu cần phải chọn lựa cái gì mà hoàn hảo như ý mình, để rồi cũng không làm được việc gì.
Xin thầy hoan hỷ khai thị giúp con. Khi con soi sáng chính mình thì con quay về thân thọ tâm pháp, nó đang vận hành trên thân tâm con. Con cũng nhận ra khoảnh khắc nào con có chánh niệm tỉnh giác thì con sống rất quân bình, rỗng lặng, sáng suốt với các căn trần cảnh. Nhưng cũng vậy, khi con thấy người thân của con vì bị chi phối bởi căn trần cảnh mà khổ đau tâm lý, chứ không phải khổ tự nhiên mà đời người ai cũng trải nghiệm, nhưng vì họ chưa được soi sáng nên sống thiếu cân bằng trong đời sống. Nhưng con có chia sẻ các bài giảng của thầy nhưng vẫn chưa nhận ra sự thật. Vậy thì trong con hiện giờ, con cứ làm tốt việc của con, còn tình trạng của người thân thì cứ để theo thời gian pháp vận hành, thì họ cũng phải thẩm thấu pháp vận hành thì tự họ cũng thấy ra sự thật có sẵn, chứ không phải tìm kiếm đâu xa xôi. Ngay tại đây và bây giờ có nhận thức hành vi ra sao thì cuộc sống họ nhận ra như vậy. Con để họ tự trải nghiệm như vậy có đúng pháp hay không? Xin thầy khai thị giúp con. Con xin biết ơn thầy.
Cái điều này thì nó tùy vào mỗi cái trường hợp. Mình cũng vẫn là sẵn sàng để chia sẻ, nhưng không phải là luôn luôn chia sẻ được. Bởi vì nó chưa đến cái lúc, cũng giống như cái trái mà nó chưa đến cái lúc đúng đúng thời thì nó vẫn chưa có thể chín được. Cho nên mình mà muốn chín ép thì cũng được, chín ép thì nó sẽ dở. Cho nên để cho người ta vẫn cứ trải nghiệm. Trong trong thiền tông á, có một câu nói rất là hay, là thường thường tại tại sao mấy vị thiền sư là cứ nói mập mập mờ mờ, thì người ta hỏi quá tới tại sao là các vị thiền sư lại không có hỏi, không nói cho nó rõ ràng minh bạch cho người ta hiểu mà nói mập mập mờ mờ như vậy. Thì vị thiền sư đó nói là bởi vì không muốn làm mất hứng của người khác. Mất hứng là người khác là sao? Tức là nếu mà mình nói rõ quá rồi thì người ta không tự khám phá để người ta thấy. Khi người ta tự khám phá, người ta thấy, người ta mới thấy là hứng thú. Chứ tự nhiên cái mình nói chị cho người ta biết rồi, cái gì cũng biết cái trang rồi thì đâu, thì người ta đâu còn hứng thú gì nữa. Cho nên là mất hứng của con cháu. Đừng làm mất hứng con cháu. Cho nên là chị nói nguyên lý thôi, còn để mọi người tự khám phá, chứ không đưa ra một cái công thức nào để cho người phải theo, mà chỉ là gợi ý hay là nói lên những cái nguyên lý để cho người ta tự khám phá thôi. Tự khám phá mới là hứng thú. Thường thường mình mà mình thiếu tự tin cho nên mình không có tự mình khám phá, mà luôn muốn được người khác hướng dẫn, muốn có một cái lực nào đó hướng dẫn mình để cho mình phải làm sao, luôn luôn là cầu trời cầu Phật cầu thần thánh gì đó là chỉ dẫn cho mình mà không tự mình khám phá, thì như vậy nó trở nên là lười biếng, thiếu tự tin. Cho nên mình phải tự mình sống trải nghiệm chứng nghiệm cái cung đường mà tốt nhất mà Đức Phật ngài đã chỉ dạy, đó chính là mình từ mình trải nghiệm chiêm nghiệm. Và cái cách mà từ mình trải nghiệm chiêm nghiệm đó là nhiệt tình tròn vẹn rõ biết thực tại đang là đó, cái đó gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Cho mình chỉ cần sống nhiệt tình với là cái từng khoảnh khắc với sự sống của chính mình trong cái bối cảnh đời sống này, thì mình sẽ tự nhiên mình sẽ thấy ra sự thật. Chứ không nên là theo một cái chỉ dẫn nào khác. Cái chỉ dẫn á là Đức Phật ngài không phải là chỉ dẫn, mà Đức Phật ngài chỉ khai thị thôi. Khai thị tức là chỉ cho người đó thấy ra sự thật. Cho nên á, khi mỗi cái người đó là để cho họ từ mình trải nghiệm chiêm nghiệm. Thế nhưng mà mình á, khi mà mình thấy là có một cái cơ hội nào đó mà mình có thể là gợi ý hoặc là khai mở như thế nào đó, mà phải rất là khéo léo để cho cái người đó tự thấy ra, thì tốt hơn là giống như mình chỉ cho người ta thấy, mà để cho người đó tự thấy ra thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà mình cứ đưa ra những cái như cha mẹ đó thường hay đưa ra cho con phải thế này phải thế kia, cho nên nó mất đi cái sự sáng tạo, mất đi cái sự khám phá tự do của nó. Đó. Mà nếu Phật nói chưa nghe, tăng nói chưa nghe, thì pháp luôn là dạy mình từng khoảnh khắc. Đó. Cho nên mình phải tin vào pháp. Nếu người đó có thể phỉ báng Phật, có thể phỉ báng tăng, nhưng mà pháp vẫn luôn là dạy họ từng khoảnh khắc. Cho nên mình phải nên tin vào sự vận hành hoàn hảo của pháp.
Dạ con kính thưa sư ông, việc mình thích nghiên cứu những môn huyền học như tử vi, kinh dịch, thần số học có phải xuất phát từ tâm sợ muốn kiểm soát tương lai hay không? Có quan điểm cho rằng đó chỉ như dạng dự báo thời tiết, mình biết trước để chuẩn bị khi có việc phải ra ngoài và biết trước khả năng trời sẽ mưa, nhưng việc chuẩn bị cho những điều tốt theo ý mình, đó có phải là một dạng thọc gậy bánh xe pháp hay không ạ? Ngoài ra, theo con hiểu, sư ông có tìm hiểu về môn kinh dịch. Nếu đúng như vậy, có phải chỉ nên là những người đã giác ngộ rồi mới nên học những môn như kiểu thần thông như vậy không ạ? À? Vì con thấy trong nhóm kinh dịch có những thầy luận giúp người hỏi để tìm được xác người thân bị nước cuốn trôi là rất ích lợi ạ. À. Con xin sư ông từ bi giảng dạy cho con hiểu.
À, cái môn nào mà cũng có cái dùng của nó, cái lợi ích của nó. Ví dụ như là tự vi hay là thần số học hay là nhân tướng học, nói chung là tất cả các cái bộ môn rồi thì phong thủy phong đồ này kia đủ thứ hết trơn thì đều có hết. Nhưng mà thường thường là mình không nên lệ thuộc vào đó, mình chỉ biết để khi nghiên cứu đó mình chỉ biết cái nguyên lý để mà mình thấy rằng là à thì té ra là mỗi người đó là nó đã có một cái hành trình như vậy rồi. Giống như cái ội thì nó là cái ội, nó cái hành trình của cái ội, cái xoài thì nó hành trình của cái xoài. Đó là như vậy thôi. Để mình đừng có là tham vọng, đừng có quá đi xa cái thực. Còn nếu như một người mà thường chánh niệm tỉnh giác á, tức là thường sáng suốt biết mình á, thì họ sẽ tự khám phá mình mà không cần phải có một cái lá số tự vi hay là có một cái thần số học gì cả. Bởi vì nếu là thần số học và tự vi đúng thì mình đã là như vậy rồi, cho nên mình cứ việc là mình trải nghiệm chính mình để thấy ra nó thì tốt hơn. Còn nếu như mình mà coi tự vi hay là thần số học này kia để mà với một mục đích tham vọng nào đó thì nó lại càng sai. Bởi vì mục đích của cái đó để chính là để cho người ta đừng có tham vọng mà phải sống trọn vẹn với là cái bản mệnh của mình. Đại khái là như vậy thôi. Còn á, cái gì cũng có đúng, tuy nhiên nó có một cái đúng cao nhất, có một đúng cao nhất á. Ví dụ như bây giờ mình theo phong thủy thì phải như thế này mới tốt, như kia mới tốt, thế rồi là mình phải cứ phải làm thế này phải làm thế kia để cho nó tốt, thì như vậy luôn luôn là mình cứ muốn cái tốt thôi chứ mình không chịu cái xấu, không được, mình chỉ muốn được cái lạc thôi chứ mình không chịu được cái khổ. Đó. Thành nó hóa ra là khi mà quá tốt á thì nó thành ra là nhất nhị nguyên, tức là một chiều. Tức mình bị rơi vào một chiều. Trong khi đó cái người mà sao cũng được, miễn là bây giờ mình chỉ cần biết mình đang sống như thế nào thôi á, thì khổ thì họ sẽ học bài học khổ, lạc thì họ học bài học về lạc, thành công thì họ học bài học thành công, thất bại thì họ bài học thất bại thì họ mau giác ngộ hơn. Còn cái người kia là cứ làm sao để mà tính toán sao để cho thành công thôi chứ đừng thất bại, được thôi chứ đừng có mất, thì họ chỉ học được một chiều. Và cuộc đời thì không phải là một chiều, cuộc đời luôn là hai chiều, cho nên chính những người mà chọn một chiều thì là sẽ khổ hơn là người mà chấp nhận cả hai chiều. Đó. Thành ra mình cứ để cuộc sống từ đến để mình có thể ngạc nhiên từng giây phút thì nó sẽ tốt hơn. Đó, mình sẽ ngạc nhiên từng giây phút, mình sẽ khám phá từng những cái mới mẻ thì hay hơn là mình biết trước. Thí dụ như bây giờ nếu mình biết trước rằng là ngày mai mình sẽ đi con đường đó và mình sẽ bị gãy cái chân, mình sẽ đụng gãy chân, thì lẽ ra là bây giờ cho đến ngày mai thì mình còn sống vui vẻ. Còn bây giờ mình biết trước là ngày mai mình sẽ gãy chân thì bây giờ mình chưa gãy chân mình đã lo trước rồi, đã sợ trước rồi. Mình nếu mà nó đúng như vậy á thì mình không tránh được, mà nếu tránh được á thì là không đúng. phải không? Nếu mình tránh được tức là không đúng, tức là cái tự vi đó không có đúng. Còn nếu mà không tránh được thì cứ để ngày mai rồi hãy chứ tự nhiên bây giờ chưa gì đã lo sợ từ trước đó. Cho nên cái đó đó, những cái đó là những cái môn học mà mình nghĩ thầy thì thầy nghiên cứu qua hết, nhưng mà khi nghiên cứu qua rồi là thầy được bỏ qua một bên, là mình chỉ thấy ra cái ý nghĩa của nó thôi à, chứ không có cần phải là đi sâu quá xa về những cái môn đó.
Dạ thưa sư ông, các pháp trong tự nhiên có giống như đấng sáng tạo của các tôn giáo theo thuyết độc thần hay không? Sự giác ngộ có giống như sự mặc khải hay không ạ? Kính mong sư ông giải đáp giúp con.
Thật ra là cái từ khác nhau thôi. Chữ mặc khải là không phải là cái gì khác. Có khi mà ví dụ như là mình nhìn một ngọn lá rơi, bỗng nhiên mình thấy ra một cái nguyên lý của trời đất, thì đó gọi là mặc khải. Mặc khải là vậy thôi, mặc khải tức là một hiện tượng, một sự việc gì đó. Như là các cái vị mà trong đó người ta nói cái vị mà duyên khởi, duyên giác á, các vị mà đã thanh văn á, là do nghe một cái vị giác ngộ rồi khai thị mà giác ngộ thì gọi là thanh văn. Còn duyên giác á, là cái người sống không biết đạo, không biết gì hết trơn á, nhưng mà bỗng nhiên là thấy một cái hiện tượng nào đó mà giác ngộ, thấy một cái pháp duyên khởi nào đó mà giác ngộ đó. Cho nên cái mặc khải là đúng. Mặc khải tức là tự nhiên mà thấy ra, chứ không phải là mình tạo ra. Cái giác ngộ không phải là mình tạo ra. Mình nói là mình tu hành để giác ngộ là sai. Không phải tu hành để giác ngộ. Tu hành, nếu mình tu hành mà tạo ra sự giác ngộ thì sự giác ngộ đó là sự giác ngộ do nhân tạo. Còn đây sự giác ngộ là một sự mở ra để thấy đó. Tức là có thể là một sự mở ra từ trong tâm hồn mình. Một lúc nào đó bỗng nhiên tâm hồn mình rộng lặng, đó là một sự mở ra. Hoặc là tự nhiên mình thấy được một cái hiện tượng nào đó mà mình thấy ra. Cũng giống như thầy nói là ngồi nhìn trời đất, cái tự nhiên thấy một cái sự tĩnh lặng của trời đất. Và mình cũng thấy được cái sự tĩnh lặng của tâm hồn mình trong cái một bối cảnh đó, chẳng hạn như vậy. Cho nên cái mặc khải này đó, thực ra giác ngộ chính là một sự mặc khải. Nhưng mà mình đừng có hiểu mặc khải tức là do một ai đó, không phải là do một cái vị nào đó, một cái vị thần thánh nào đó mà họ khai mở cho mình, không phải mặc khải theo nghĩa theo đó. Và mặc khải tức là một sự mở ra, một cái thấy, một cái nhìn vào cái sự thật. Nói một cách khác là như thế này, cái thực tánh chân đế đó là nó luôn luôn hiện hữu, nhưng con người mình đó là tự che lấp, trói buộc bằng những cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm của mỗi người. Do đó đó mà mình cứ sống trong cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm nhỏ hẹp của mình thôi. Thì bỗng nhiên có một lúc nào đó, cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm đó nó vắng bặt, thì tự nhiên mình thấy ra được cái thực tánh chân đế. Chứ bây giờ mình ngồi mà mình phân tích, mình cứ nói làm sao để tôi thấy được cái thực tánh chân đế, thì nó không bao giờ thấy được. Mình cố gắng làm sao để mà nắm bắt được cái thực tánh chân đế thì không bao giờ nắm bắt được. Nhưng mà bỗng một lúc nào đó mình lại bất ngờ, mình lại thấy ra. Cho nên cái mặc khải ở đây, nếu mà theo nghĩa rằng là một cái bất ngờ nào đó mà tâm hồn bộc khai mở, thì được thấy ra được cái cái thế giới như chân như thật, đó là cái thực cảnh chân đế. Còn nếu không á, thì mình cứ mãi mãi tự giam cầm mình ở trong cái thế giới tục đế, tức là cái thế giới của những khái niệm, tư tưởng, quan niệm. Đó, đó là lý do vì sao mà sự buông xả là rất cần thiết. Buông xả chứ không phải là tâm xả nghe. Buông xả chứ không phải là tâm xả. Buông xả tức là một cái thái độ tâm rộng lặng trong sáng, không dính mắc vào đâu hết. Thì chính cái lúc đó là cái lúc mà giống như là được mở ra, cánh cửa được mở ra, cánh cửa được mở ra, đó là cho nên mới gọi là mặc khải. Đó. Thì cánh cửa được mở ra và mình thấy ra được cái thực cánh chân đế. Mà cái đó là thường thường nó đến một cách tự nhiên, bỗng nhiên. Cho nên mới nói là hoác nhiên đại ngộ đó. Hoác nhiên tức là bỗng nhiên nó đến, chứ không phải là mình làm được. Cho nên mình càng nỗ lực mà cố mà làm để mà càng thấy là càng không thấy. Mà cái tự nhiên này là thấy. Cho nên người ta mới nói là cố gắng trồng hoa thì hoa không nở, mà vô tình tiếp liệu thì liệu sẽ ôm là vậy đó. Tức là thực ra chính cái lúc vô tình, lúc mà tự nhiên nhất thì lại là thấy ra sự thật. Mà mình cố gắng mà thấy, cố mà tìm, cứ mỗi bước đi mà tìm đâu trong đó là cái gì, là đất, đâu là nước, đâu là lửa, đâu là gió, mà cứ đi tìm như vậy thì muôn đời không bao giờ thấy được thực tánh chân đế.
Dạ kính thưa Thầy, bản tâm thanh tịnh có khác gì so với sự vô tâm như thờ ơ không ạ? Xin Thầy khai thị cho con.
Nó giống giống nhau nhưng mà khác. cái mà chữ vô tâm á, tức là có tâm nhưng mà không có sử dụng. Có tâm nhưng mà không sử dụng tới. Thí dụ như thế này, mình có tâm nhưng mà mình thấy một cái người, một cái bà cụ già bị té ngã mà mình cũng lơ là, tức là mặc kệ thôi, kệ, cụ già rồi thì đương nhiên là phải té thôi, cho nên mình cũng cần quan tâm, thì cái đó mới là vô tâm. Cái đó mới là vô tâm. Cái vô tâm đó là cái vô tâm theo nghĩa đời. Còn cái nghĩa đạo, cái vô tâm tức là nói đúng hơn là cái tâm không. Cái tâm không tức là tâm không còn bị tham sân si chi phối đó. Thì cái vô tâm của hai cái từ đó nó khác nhau. Một bên vô tâm là không có để ý tới, mặc kệ ai làm gì nó làm. Cái đó là vô tâm nó khác. Còn cái vô tâm bên này là một tâm hoàn toàn là thanh tịnh trong sáng, mà không bị bất kỳ cái gì che lấp trói buộc. Thành cái tâm, cái vô tâm đó tức là một cái tâm không. Cho nên mới nói là tâm không làm muôn việc đó, là vậy mày. Tức là cái người mà giác ngộ đó, thì người ta làm với cái tâm không. Người ta làm muôn việc chứ không phải là không làm. Nhưng mà làm với cái tâm là rộng lặng trong sáng, không phải bị tham sân si chi phối. Thành hai cái vô tâm khác nhau.
Dạ kính bạch Thầy, hai vợ chồng con đang lăn tăn về việc sinh con. Một phần suy nghĩ nếu sinh con thì lại thêm một sự dây dính mắc, vì chúng con cũng muốn học tập để giải thoát. Nhưng con cũng có suy nghĩ nếu không sinh con thì về già không có ai nuôi, không có ai bên cạnh. Xin Thầy cho con lời khuyên ạ.
Thì nếu có ai muốn có bên cạnh thì cứ sinh thôi chứ đâu sao. Thật ra sinh con á, người ta nói đó là cái thiên mệnh. Thiên mệnh nếu mà hoàng hậu Maya mà không có sinh ra thái tử Tất Đạt Đa đó, thì mình cũng không có một vị Phật giác ngộ mà truyền pháp đến bây giờ. Cho nên Vấn đề không phải là sinh ra hay không sinh ra, mà vấn đề là mình sinh ra với là tâm thái gì. Đó, đại khái là vậy thôi. Có nhiều khi mình sinh ra với mục đích này, sinh ra với mục đích khác. Nhưng mà có cái điều là thế này, sinh ra thì học bài học của sinh ra, mà không sinh ra thì học bài học của không sinh ra. Cái nào cũng có bài học của nó, cái nào cũng phải học cho ra bài học của mình thôi chứ.
Dạ kính bạch thầy, chuyện là gia đình chồng con muốn xây nhà, nhưng em trai của chồng thì lại mơ thấy ông bà về nói không nên xây nhà, vì nếu xây nhà sẽ gặp chuyện không hay. Nhưng nhà hiện tại cũng đã cũ và cần xây mới. Trong hoàn cảnh này, chúng con nên làm gì ạ?
Cái đó thì thầy không biết. Cái đó thì thầy cũng phải là lĩnh vực của thầy.
Dạ, có Phật tử nào chúng ta có câu hỏi à? Chúng ta giơ tay lên để hỏi trực tiếp.
Hôm nay á thì thầy vừa rồi tuần rồi là thầy bị cảm sốt, cho nên hôm nay ngồi đây mà đổ mồ hôi đầy hết trơn à, ướt hết trơn à, cho nên thầy tính là có thể trả thời lời thêm một hai câu hỏi nữa rồi suy nghĩ.
À, con xin kính thưa sư ông, con xin được trình pháp ạ. Trong cái khóa thiền năm nay thì trong quá trình con đến từ Hà Nội, thế nên con không có thời gian thường xuyên nghe sư ông trực tiếp. Vì vậy con nghe sư ông qua kênh YouTube. Thì trong cái khóa thiền lần này thì con nghe được sư ông nói rất nhiều về cái mục đích của chúng ta là giác ngộ, hay là mục đích của chúng ta là đời sống. Thì trong cái quá trình sống của con thì khi mà con nghe được cái điều này thì con nhận ra được rất nhiều điều. Trong cái quá trình làm việc của con thì gặp rất nhiều chướng ngại, tại vì con có rất nhiều các cái mối tương giao trong công việc, có rất nhiều điều nó không như ý của mình. Thì trước đây con rất hay sân hận. Khi mà mọi người làm những cái điều gì đó mà không đúng ý của mình, hay là không theo cái quan điểm của mình, thì thường con bắt đầu sân hận và nổi nóng. Tuy nhiên thì khi mà lần này con được nghe sư ông về cái điều giác ngộ, hay là mục đích của chúng ta là đạt được cái điều gì đó trong cuộc sống, thì con đã bắt đầu nhìn lại chính con. Thì khi trong các cái mối tương giao đó thì con bắt đầu có những lúc thì con nhận ra ngay là đó là những cái mục đích của cuộc sống, thì mình vẫn cần phải đạt được những cái điều gì đó của cuộc sống. Nhưng mà có những lúc thì con lại nhận ra thì mình đây, mục đích của chúng ta là giác, mục đích của mình là giác ngộ, thì sao mình lại cứ phải đi theo đuổi những cái điều đó. Thì bắt đầu con buông ra, con buông ra và con thấy rất là thanh thản. Sau đó thì những cái sự việc đó nó xảy ra, thì có những lần thì con nhận ra là mình đang sân, có những lần thì con không nhận ra mình sân. Nhưng mà sau đó thì con cũng đã nghĩ lại, suy nghĩ lại về những cái điều đó, thì con cũng thấy rất là hoan hỉ về những cái điều đó. Và con thấy cái cuộc sống nó diễn ra rất là bình an, cho dù là có những cái điều nó theo ý mình, có những cái điều nó không theo ý mình, có những cái điều con chợt nhận ra, có những cái điều con sau này con mới nhận ra. Thì qua cái khóa thiền này con đã vận hành cái cuộc sống của mình như vậy, thì con xin trình pháp sư ông, thì để sư ông có thể chỉ đạo dẫn thêm cho con ạ. Con xin được tạ ơn sư ông.
Thì điều này thầy có đã thường nói rồi, mình phải hiểu được cái mục đích của đời sống. Nhiều khi mình đặt cho mình một cái lý tưởng sống như thế nào đó để mình đeo đuổi, nhưng mà thường thì không như ý mình. Bởi vì cuộc đời sinh ra là để dạy cho mình học bài học giác ngộ chính mình. Nhưng mà mình lại muốn theo ý mình, cho nên thường là cuộc đời là sẽ không như ý mình. Và chính vì vậy mình sẽ sinh ra rất là phiền não khổ đau. Còn nếu như mình đặt cái mục đích đời sống chính là để giác ngộ, để thấu hiểu chính mình, để thấu hiểu cuộc sống. Còn tất cả những cái công việc mình làm ấy là mình trải qua như thế nào đó đó, cũng để chỉ giúp mình thấy ra chính mình và thấy ra ý nghĩa cuộc sống thôi, thì nó sẽ là dễ dàng hơn. Bởi vì lúc đó mình chấp nhận cái gì cũng được, sao cũng được, mà miễn sao mà qua đó mình vẫn thường sáng suốt rõ biết mình là được. Còn khi mình theo đuổi một mục đích đó, nói như vậy không có nghĩa là mình không theo đuổi mục đích, nhưng mà khi theo đuổi mục đích cũng chỉ để thấy ra chính mình hơn là để đạt được cái mục đích đó. Cái mục đích đó có thể đạt được hay không đạt được, nhưng mà cái sự giác ngộ, nếu như mình đặt, nếu mình thường sáng suốt rõ biết mình đó, thì dù là thành công hay thất bại mình vẫn là giác ngộ. Còn nếu như mà mình mà đặt cái mục đích là phải thế này phải thế kia như thế nào đó hoàn hảo đó, thì không được. Cho nên thầy mới nói là cuộc đời thường nói với mình hai điều. Một là thường hỏi mình là đã thấy ra chưa. Đã thấy ra chưa, tức là mình trải qua bao nhiêu những cái thăng trầm trong cuộc sống, trải qua những cái tình huống này thì cái hoàn cảnh kia thì mình đã thấy ra mình chưa đó. Hay trong một xung đột, tức là trong một cái việc gì đó mình đã thấy ra mình chưa, quan trọng là mình thấy ra mình đó. Cái còn nếu mà mình muốn như ý mình á, thì cuộc đời luôn trả lời là không như ý muốn của người đâu. Do đó mà mình đừng có cố là được như ý muốn, mà mình vẫn làm tất cả mọi cái mình cần làm, hay là mình thấy mình cái duyên đưa đến mình làm thì mình cứ làm. Nhưng mà mình làm để mà mình học ra chính mình, mình học ra được bản chất cuộc sống, thì đó mới thực sự là ý nghĩa của đời sống.
Dạ, xin đọc một câu nữa nha thầy. Còn một câu nữa.
Câu gì?
Dạ. Dạ, kính bạch sư ông, con không hiểu tại sao khi nhìn cảnh xuất gia gieo duyên, trong con cảm thấy rất buồn và muốn khóc, nước mắt con trực trào ra nhưng cố kìm lại. Đây là lần đầu tiên con được nhìn thấy cảnh xuất gia, con cũng không hiểu vì sao tâm con lúc này lại thấy buồn, xin sư ông khai thị giúp con.
Mà có xuất gia giao duyên chưa hay là chưa? Hay là chỉ nhìn thấy thôi?
Chỉ nhìn thấy thôi.
Chỉ nhìn thấy thôi. Vì sao khóc? Vì sao buồn? Cái đó thì thầy cũng biết à, cái đó phải tự biết chứ làm sao thầy biết được. Có thể nhiều tình huống, thí dụ như mình thấy là người ta xuất gia giao duyên được mà mình lại là không có đủ cái điều kiện để xuất gia giao duyên cho nên mình buồn, cũng có. Thứ hai là có thể là thấy là không biết là những người xuất gia giao duyên này thì họ sẽ học được gì hay là họ sẽ ra sao gì đó chẳng hạn, tức là nhiều thứ lắm. Nhiều lý do để mà thấy khóc, nhưng mà khóc đó là khóc gì mới được. Trong cái khóc á, có thể là cảm động mà khóc, có thể khóc là bởi vì mình tủi thân, mình không làm được, mà nói chung là có rất nhiều cái thứ khóc khác nhau, chứ không phải là cái khóc nào cũng là sai đâu, có những cái khóc cũng đúng. Đã khóc rất là tốt. Nhưng mà cái đó là mọi người tự hiểu chứ con thầy sao hiểu được. Hết rồi. Bây giờ hồi hướng.
Y đằng nô nhâm thi nằng hô tu xuống thi ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng nô nhâm thi nằng hô tu xuống thi ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng nô nhâm thi nằng hô tu xuống thi ta hôn tu nhà ta vô.